Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 4 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Công bố văn kiện Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea.
Vatican, ngày 3 tháng 4, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea, năm 325-2025. Công đồng đã đi vào lịch sử vì tín biểu tuyên xưng đức tin vào ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô và vào một Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Nội dung được khai triển trong 4 chương nhằm mục đích thúc đẩy sự hiệp nhất các Kitô hữu và tính hiệp hành trong giáo hội.
Vào ngày 20 tháng 5 tới đây, thế giới Kitô giáo sẽ kỷ niệm 1700 năm ngày khai mạc Công đồng Đại kết đầu tiên diễn ra tại Nicea vào năm 325, một sự kiện đã đi vào lịch sử vì tín biểu trong đó thu thập, xác định và công bố đức tin vào ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và vào một Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, được hoàn chỉnh bởi Công đồng Constantinople vào năm 381. Kinh Tin Kính Nicea đã trở thành thẻ căn cước của đức tin được giáo hội tuyên xưng. Vì lý do này, Ủy ban Thần học Quốc tế đã quyết định dành một văn kiện dài gần 70 trang cho Công đồng do Hoàng đế Constantin triệu tập ở Tiểu Á, nhằm nhắc lại ý nghĩa nền tảng của Công đồng, nhấn mạnh các nguồn đặc biệt của Kinh Tin Kính. Trong viễn cảnh tái khởi động công cuộc loan báo tin mừng mà giáo hội được kêu gọi thực hiện trong sự thay đổi của thời đại. Một ý nghĩa quan trọng khác của việc công bố văn kiện là việc kỷ niệm diễn ra trong năm thánh hy vọng và các Kitô hữu ở cả phương Đông và phương Tây cùng cử hành lễ phục sinh trong một ngày. Vì những lý do này, văn kiện Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea không phải là một bản văn thần học hàn lâm đơn thuần, nhưng là một sự tổng hợp có thể đồng hành đức tin và chứng tá đức tin trong đời sống cộng đoàn Kitô. Ngoài ra, tại Nicea, lần đầu tiên sự hiệp nhất và sứ vụ của giáo hội được thể hiện ở mức độ phổ quát trong hình thức thượng hội đồng, do đó trở thành điểm tham chiếu và truyền cảm hứng cho tiến trình thượng hội đồng mà giáo hội công giáo đang thực hiện hôm nay. Văn kiện được chia thành 124 điểm với 4 chương cùng với phần giới thiệu có tựa đề Vinh Tụng Ca, Thần Học và Loan Báo và phần kết luận.
Một cách đọc Vinh Tụng Ca của tín biểu. Chương đầu tiên, một biểu thức cho ơn cứu độ, Vinh Tụng Ca và Thần Học về tín lý của Nicea là phần quan trọng nhất. Chương này cung cấp một cách đọc Vinh Tụng Ca của tín biểu, nhằm nhấn mạnh về ơn cứu độ và như thế về Kitô học, ba ngôi và nhân chủng học, với chủ ý mang lại một động lực mới cho hành trình tiến tới sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Nhấn mạnh ý nghĩa đại kết của đức tin Nicea, văn kiện bày tỏ hy vọng về cử hành lễ phục sinh chung, điều chính Đức Thánh Cha đã nhiều lần hy vọng. Về vấn đề này, số 43 nhấn mạnh, năm 2025 này, đối với tất cả các Kitô hữu, là một cơ hội vô giá để khẳng định rằng những gì chúng ta có chung mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chia rẽ chúng ta. Tất cả cùng nhau, chúng ta tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Chúa Kitô, Người Thật và Thiên Chúa Thật, vào ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô theo Kinh Thánh được đọc trong giáo hội và dưới sự thúc giục của Chúa Thánh Thần. Cùng nhau, chúng ta tin vào giáo hội, vào phép rửa, sự phục sinh kẻ chết và sự sống đời đời.
Chúng tôi tin như chúng tôi làm phép rửa và chúng tôi cầu nguyện như chúng tôi tin. Nhưng đón nhận sự phong phú của Công đồng Nicea sau 17 thế kỷ cũng có nghĩa là cảm nhận được cách Công đồng nuôi dưỡng và hướng dẫn đời sống Kitô hữu hàng ngày. Đó là lý do tại sao chương 2, tín biểu Nicea trong đời sống các tín hữu, với văn phòng mang đậm tính giáo phụ, khám phá cách phụng vụ và cầu nguyện đã được làm phong phú trong giáo hội sau sự kiện này, tạo thành một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Chúng tôi tin như chúng tôi làm phép rửa, và chúng tôi cầu nguyện như chúng tôi tin. Văn kiện nhắc nhở, đồng thời khuyến khích mọi người luôn kiến múc từ nguồn nước hàng sông đó nội dung tín lý phong phú. một nội dung đã có vai trò quyết định trong việc thiết lập giáo lý Kitô giáo. Theo nghĩa đó, văn kiện đào sâu việc tiếp nhận kinh Tin Kính trong thực hành phụng vụ và bí tích, trong giáo lý và giảng dạy, cũng như trong lời cầu nguyện và thánh ca của thế kỷ thứ tư.
Sự kiện thần học và giáo hội. Như thế, chương 3, Nicea như một sự kiện thần học và giáo hội, số 70-102, đào sâu các tín biểu và công đồng làm chứng cho chính sự kiện của Đức Giêsu Kitô, đấng đã bước vào lịch sử, mở ra một lối tiếp cận chưa từng có với Thiên Chúa và mang đến một sự biến đổi trong tư tưởng con người. Đồng thời, công đồng này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong các giáo hội được tổ chức và thực thi sứ vụ của mình. Lần đầu tiên, các giám mục từ khắp thế giới Kitô giáo quy tụ trong một thường hội đồng. Lời tuyên xưng đức tin và các quyết định kỷ luật của công đồng được ban hành như những quy tắc mang tính quy phạm cho toàn thể giáo hội. Sự hiệp thông và hợp nhất chưa từng có được khơi dậy trong giáo hội nhờ sự kiện của Chúa Giêsu đã được thể hiện cách hữu hình và hiệu quả nhờ một cơ cấu mang tầm mức hoàn vũ. Nhờ đó, sứ vụ loan báo tin mừng về Đức Kitô trên quy mô rộng lớn cũng nhận được một công cụ có thẩm quyền chưa từng có trước đây.
Một đức tin mà tất cả đều có thể tiếp cận. Cuối cùng, trong chương thứ tư và cũng là chương cuối, bảo vệ một đức tin mà toàn thể dân Chúa có thể tiếp cận được. Văn kiện nhấn mạnh những điều kiện tạo nên sự đáng tin của đức tin được tuyên xưng tại Nicea trong một giai đoạn của thần học cơ bản nhằm làm sáng tỏ bản chất và căn tính của giáo hội. Giáo hội, với tư cách là người giải thích đích thực chân lý quy phạm của đức tin thông qua huấn quyền, không chỉ đóng vai trò bảo vệ đức tin, mà còn là người gìn giữ các tín hữu, đặc biệt là những người bé mọn và dễ bị tổn thương nhất. Theo Ủy ban Thần học Quốc tế, đức tin mà Đức Giêsu rao giảng cho những người đơn sơ không phải là một đức tin giản lược, và Kitô giáo không bao giờ tự xem mình là một hình thức bí truyền dành cho một nhóm ưu tú đã am hiểu. Trái lại, dù công đồng Nicea được khởi xướng bởi Hoàng đế Constantino vẫn là một cột mốc quan trọng trong hành trình dài hướng đến tự do của giáo hội, điều vốn luôn là sự bảo đảm bảo vệ đức tin của những người yếu thế trước quyền lực chính trị. Vào năm 325, lợi ích chung của Mạc Khải thực sự được đặt trong tầm tay của tất cả các tín hữu. Như giáo lý công giáo khẳng định về tính bất khả ngộ trong việc tin của toàn thể dân Chúa đã chịu phép rửa. Các giám mục, dù có một vai trò đặc biệt trong việc xác định đức tin, không thể thực hiện vai trò đó mà không hiệp thông với toàn thể dân thành Chúa, điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco luôn nhấn mạnh.
Tính thời sự của công đồng đại kết đầu tiên. Trong phần kết luận, văn kiện đưa ra một lời mời gọi cấp bách để loan báo cho mọi người về Chúa Giêsu, đấng cứu độ của chúng ta hôm nay. Khởi từ đức tin được tuyên xưng tại Nicea với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước hết, tính thời sự của công đồng và của tín biểu nảy sinh từ đó nằm ở việc tiếp tục để cho mình ngạc nhiên trước sự vô biên của Đức Kitô, để tất cả đều được chiêm ngưỡng và làm sống lại ngọn lửa tình yêu của chúng ta dành cho người. Bởi vì trong Chúa Giêsu, đồng bản tính với Chúa Cha, chính Thiên Chúa đã liên kết với nhân loại mãi mãi. Thứ hai, điều này có nghĩa là không bỏ qua thực tại, cũng không quay lưng trước những đau khổ và những cú sốc đang giày vò thế giới và dường như làm lung lay mọi hy vọng, mà còn phải lắng nghe các nền văn hóa. Thứ ba, điều này có nghĩa là phải đặc biệt lưu tâm đến những người bé nhỏ trong anh chị em của chúng ta, bởi vì những người bị đóng đinh trong lịch sử chính là Đức Kitô ở giữa chúng ta, nghĩa là những người cần hy vọng và ân sủng nhất. Đồng thời, biết được những đau khổ của đấng chịu đóng đinh, họ cũng trở thành tông đồ, thầy dạy và nhà loan báo tin mừng cho những người giàu có và sung túc. Cuối cùng, loan báo với tư cách là giáo hội có nghĩa là bằng chứng tá của tình huynh đệ để thế giới thấy những điều kỳ diệu làm cho giáo hội trở thành duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, là bí tích cứu độ phổ quát, đồng thời truyền bá kho tàng kinh thánh mà kinh Tin Kính diễn giải, sự phong phú của lời cầu nguyện, phụng vụ và các bí tích phát sinh từ bí tích rửa tội được tuyên xưng tại Nicea, cũng như ánh sáng của huấn quyền. Luôn hướng mắt về đấng phục sinh, đấng chiến thắng sự chết và tội lỗi, chứ không phải chiến thắng những đối thủ, vì trong mầu nhiệm vượt qua, không có ai là kẻ thua cuộc, ngoài trừ kẻ bại trận trong viễn cảnh cánh chung, tức là Satan, kẻ gây chia rẽ.
Khoảng 20.000 bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ tham dự ngày năm thánh dành cho họ.
Vatican. Khoảng 20.000 người, bao gồm các bệnh nhân, bác sĩ, y tá, dược sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên y tế và kỹ thuật viên từ hơn 90 quốc gia trên thế giới sẽ đến Roma vào thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 4 để tham dự ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới chăm sóc sức khỏe.
Số tín hữu hành hương đông nhất sẽ đến từ các thành phố của Ý. Những nước sẽ có các đoàn đại biểu là Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Colombia, Argentina, Brazil, Pháp, Mexico, Đức, Croatia, Philippines, Peru, Congo, Úc, Chile, Congo, Ethiopia, Canada, Cameroon. Vào sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 4, các tín hữu hành hương sẽ đi qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và ban chiều họ sẽ tham dự các sự kiện văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật do các hiệp hội, tổ chức, phong trào tổ chức tại các quảng trường trung tâm ở Roma. Tại quảng trường Tây Ban Nha, bắt đầu từ 4 giờ chiều, sẽ có các cuộc gặp gỡ có chủ đề giá trị của sự cho đi và tình liên đới do Bộ Y tế tổ chức với các bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Bộ trưởng Bộ Y tế Ý Orazio Scilacci, Thị trưởng Roma Roberto Gualtieri và Chủ tịch miền Lazio Francesco Rocca. Tại các địa điểm ở trung tâm thành phố, còn có các buổi thuyết trình về chủ đề chăm sóc giảm đau cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối hoặc giảng dạy về các thao tác hồi sức tim phổi. Cũng có các bài thuyết trình giúp nâng cao nhận thức về hiến máu với hoạt động hiến máu. Một số liên đoàn y tế sẽ đề xuất các hoạt động giáo dục sức khỏe, trong khi Văn phòng chăm sóc mục vụ sức khỏe của giáo phận Roma sẽ tổ chức các hoạt động thông tin và nâng cao nhận thức về chủ đề nghiện ngập. Đặc biệt, tại nhà thờ Santa Monica gần Vatican sẽ có hội nghị giới thiệu về chân phước Benedetta Bianchi Porro, một sinh viên y khoa đã qua đời vì một căn bệnh hiếm, đối thoại với chị gái của ngài là bà Emanuela và cha Andrea Vena, người viết tiểu sử, thỉnh nguyện viên án phong thánh. Ngoài ra, trong chương trình ngày năm thánh bệnh nhân còn có những phút cầu nguyện cho bệnh nhân với giờ chầu thánh thể và giáo lý do các dòng tu có đặc sủng chăm sóc bệnh nhân điều hành từ 4 đến 5 giờ chiều. Ngày năm thánh các bệnh nhân và giới chăm sóc sức khỏe sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày 6 tháng 4 và thành lễ tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ 30 phút sáng do Đức Tổng giám mục Fisichella chủ sự. Trong thành lễ, ngài sẽ đọc bài giảng do Đức Thánh Cha chuẩn bị cho sự kiện này.
Triển lãm 500 thánh tích tại một nhà nguyện ở bang New Jersey của Mỹ.
Hoa Kỳ. Từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 5 tháng 4, tại hội trường nhà nguyện Đức Mẹ núi Carmel ở thành phố Montclair thuộc hạt Essex, bang New Jersey, sẽ có buổi trưng bày hơn 500 thánh tích của Chúa Giêsu, thánh gia và nhiều vị thánh, các vị tử đạo và các chân phước.
Triển lãm được trình bày bởi ông Joseph Santoro, đại diện khu vực Hoa Kỳ của phong trào thập tự chinh quốc tế vì thánh tích. Theo thông cáo báo chí của Tổng giáo phận Newark, triển lãm sẽ trưng bày một số hiện vật được xác thực liên quan đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, bao gồm một miếng bọt biển mà Chúa Giêsu đã uống và một phần của bản ghi vua của người Do Thái treo trên thập giá. Những hiện vật khác liên quan đến các thánh, ví dụ như một mảnh khăn che mặt của Đức Mẹ. Ngoài ra, ông Santoro sẽ trưng bày những thánh tích quý hiếm của cha thánh Pio hiện đang được rước đến nhiều nơi ở Ý, bao gồm một trong những chiếc găng tay của ngài, những chiếc lông vũ từ chiếc gối mà ngài đã nằm khi qua đời và một phần lớn chiếc áo sơ mi đẫm máu của ngài. Ông Santoro chia sẻ, tôi hy vọng triển lãm này sẽ giúp mọi người canh tân đức tin, trẻ hóa lòng sùng kính và quay trở lại nhà thờ thường xuyên. Không có cách nào tốt hơn để sống mùa chay bằng cách tham gia vào một hành trình thiêng liêng với những vị cầu bầu vĩ đại của chúng ta, đó là các vị thánh. Theo Tổng giáo phận Newark, ông Santoro đã chi gần 250.000 đô la để thu thập hàng trăm hiện vật thánh cho sứ mạng của chiến dịch quốc tế vì thánh tích, nhằm bảo tồn thánh tích và thúc đẩy lòng tôn kính thánh tích. Nhiều thánh tích được mua thông qua đấu giá trực tuyến để tránh bị tư nhân mua lại. Theo cha Gian Domenico Flora, đây là cơ hội để cầu xin các thánh chuyển cầu, nhưng cũng là cơ hội để cảm thấy được truyền cảm hứng từ cuộc sống của các ngài. Các thánh là những người bình thường đã làm những điều phi thường cho thế giới. Thánh tích của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều có thể noi gương các ngài, mọi người đều có thể trở nên thánh thiện. Cha Flora cũng cho biết, cha và giáo xứ của cha đã chuẩn bị cho sự kiện này trong nhiều tuần. Các tình nguyện viên sẽ trông coi các thánh tích được trưng bày trong hội trường nhà thờ và bên ngoài trong các lều để phục vụ những người khuyết tật, trong khi nhà thờ sẽ mở cửa để xưng tội, suy ngẫm và cầu nguyện. Sau khi tôn kính thánh tích, du khách được mời đến xưng tội và đọc kinh Mân Côi và chuỗi lòng Chúa thương xót ở gian giữa nhà nguyện. Họ cũng được chào đón tham dự thánh lễ chiều thứ bảy thường lệ của nhà nguyện, được cử hành lúc 4 giờ 30 chiều.
Bahrain thành lập hội thiếu nhi để giúp các trẻ em đau khổ ở các nước nghèo.
Bahrain. Vào ngày 28 tháng 3, Đức cha Ando Berardi, đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập của Bahrain, thành lập trung tâm của Hội Nhi đồng Truyền giáo tại hạt đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cộng đồng Công giáo địa phương.
Hạt đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập gồm 4 quốc gia: Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út. Hội Nhi đồng Truyền giáo, còn được gọi là Hội Thánh Nhi, hiện có mặt tại hơn 130 quốc gia trên khắp thế giới, là hình ảnh sự dấn thân của giáo hội trong việc giảm bớt đau khổ cho trẻ em trên toàn thế giới. Đây là một sáng kiến toàn cầu đã được công nhận từ lâu về việc tập trung hỗ trợ trẻ em nghèo khổ. Hội Thánh Nhi viện trợ cho trẻ em đang sống trong cảnh nghèo đói, xung đột và khủng hoảng ở các khu vực kém phát triển. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1943, hội bắt đầu hoạt động với phương châm trẻ em giúp đỡ trẻ em. Sứ mệnh của hội là thúc đẩy tình liên đới, cầu nguyện, bác ái và hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo rằng trẻ em trên toàn thế giới được hưởng các nguồn lực cơ bản về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi chung. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Berardi đưa ra những suy tư và lời kêu gọi hành động, kêu gọi những người hiện diện cộng tác với Hội Giáo Hoàng. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện trong cuộc sống của trẻ em khi nói rằng, chúng ta cầu nguyện cho trẻ em, nhưng chúng ta cũng phải dạy các em cầu nguyện cho nhau. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện và hành động chung là những gì có thể thay đổi cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất. Hội Giáo Hoàng Truyền giáo không chỉ trao tặng cho trẻ em về vật chất, nhưng hội còn mở rộng hơn thế nữa và tập trung vào việc gây ý thức trách nhiệm và tình liên đới giữa trẻ em. Vào cuối thánh lễ, khoảng 46 trẻ em đã long trọng tuyên thệ sẽ cầu nguyện, chia sẻ và giúp đỡ như một phần trong cam kết của mình đối với hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha đang có hơn 160 quốc gia thực hiện và có tác động toàn cầu.
Kính thưa quý thính giả, trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Eric Lecomte, giám đốc mạng lưới Jubilee USA, xác nhận lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha Francisco đang được thực hiện tại hơn 160 quốc gia và tạo ra ảnh hưởng trên toàn cầu. Ông Eric Lecomte, giám đốc điều hành của Jubilee USA Network, một liên minh phát triển gồm hơn 750 nhóm và tổ chức tôn giáo trên toàn thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News rằng hơn 160 quốc gia, lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha Francisco đang dần trở thành hiện thực. Liên minh này, Thánh Giáo Hoàng John Paul II là một trong số những người sáng lập, thường xuyên tư vấn cho Giáo hội Công giáo và các hội đồng giám mục trên toàn thế giới về việc thực hiện tầm nhìn của giáo hội trong năm thánh, một tầm nhìn về giảm nợ, xóa nợ và xây dựng một nền kinh tế phục vụ cho tất cả mọi người. Trong hơn 25 năm qua, ông Lecomte đã dẫn dắt các nhóm tôn giáo đạt được những chính sách giúp giảm nghèo, giải quyết xung đột toàn cầu và thúc đẩy nhân quyền. Ông cũng đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về các chính sách kinh tế và khí hậu cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Trong số các vai trò và trách nhiệm khác, ông Lecomte, người hiện đang phục vụ trong các tổ chức phát triển và minh bạch tài chính dựa trên tôn giáo, và gần đây đã nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Liên Hiệp Thần học Công giáo Chicago, đã tư vấn cho một quá trình của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về các cơ cấu phá sản quốc gia toàn cầu nhằm giảm nghèo và là thành viên của các nhóm chuyên gia làm việc của Liên Hiệp Quốc. Khi nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục lên tới 313.000 tỷ đô la vào năm 2023, trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các quốc gia tha nợ cho các quốc gia đang phát triển, xóa bỏ án tử hình và chuyển hướng chi tiêu cho vũ khí để chống đói nghèo và biến đổi khí hậu. Tương tự, trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên của năm 2025, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định lời kêu gọi giảm nợ cho các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Vatican News với ông Lê Công về vấn đề trên. Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt trong thông điệp gần đây nhất nhân ngày hòa bình thế giới, đã kêu gọi các quốc gia xóa nợ cho các nước đang phát triển. Theo ông, lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha đang được thực hiện như thế nào?
Đức Thánh Cha Francisco thực sự là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất về những vấn đề này. Ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, thì Ngài đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần một nền kinh tế toàn cầu cung cấp cho tất cả mọi người. Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà Đức Thánh Cha phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào năm 2015 trong một chuyến thăm New York và trước Đại hội đồng. Lần đầu tiên trên diễn đàn thế giới, Ngài đã kêu gọi thực hiện một quy trình tương tự như phá sản đối với hệ thống tài chính quốc tế nhằm giảm đói nghèo, giải quyết các vấn đề khí hậu và di cư. Theo Đức Thánh Cha Francisco, cốt lõi của mọi vấn đề trên thế giới chính là các vấn đề kinh tế như nợ nần. Ngài khẳng định rằng chúng ta cần giảm nợ và hỗ trợ kinh tế để có thể giải quyết đói nghèo, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu.
Đây là lời kêu gọi quan trọng trong năm thánh này.
Vâng, đúng vậy. Vào ngày 23 tháng 2, thì chúng tôi đã lấy thông điệp của Đức Thánh Cha về việc theo đuổi giảm nợ để phát động chiến dịch kéo dài 5 năm. Nhờ sự hỗ trợ của Phòng Báo chí Tòa Thánh và Bộ Truyền thông, cùng với Caritas Quốc tế và các tổ chức cứu trợ công giáo toàn cầu, chúng tôi đã thực hiện điều này ngay tại Tòa Thánh. Chúng tôi đã phát động các chiến dịch dựa trên thông điệp của Đức Thánh Cha tại 160 quốc gia trong vòng 5 năm. Vì chúng tôi biết tất cả các quy trình cần thiết để đạt được mục tiêu giảm nợ, hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy việc thiết lập một quy trình phá sản quốc tế mới mà Đức Thánh Cha đang kêu gọi, không thể hoàn thành chỉ trong một năm.
Và điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp nếu chỉ nhìn bề ngoài, đặc biệt những ai chưa hiểu rõ về sự phức tạp của vấn đề. Nhưng thực tế, ông có thể giải thích một số phương pháp tốt nhất được áp dụng không? Những điều cụ thể nào đã và cần được thực hiện để thúc đẩy tiến trình này và đạt được những bước tiến thực sự trong vấn đề giảm nợ?
Vâng, giảm nợ thực sự rất quan trọng. Kể từ những lời kêu gọi và nỗ lực của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, chúng tôi đã thúc đẩy các chính sách và thực hiện những thay đổi trong hệ thống tài chính quốc tế tại Liên Hợp Quốc. Với các chính phủ thuộc nhóm G7, G20 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, một tổ chức có ảnh hưởng lớn đến công việc và cuộc sống của chúng ta, mà có thể nói rằng chúng ta cần như cần không khí để thở. Đây là tổ chức chính điều hành hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Chúng tôi đã có được một số thỏa thuận toàn cầu quan trọng được giáo hội công giáo ủng hộ, như sáng kiến các quốc gia nghèo mắc nợ nặng và sáng kiến giảm nợ đa phương vào đầu những năm 2000. Những sáng kiến này đã dẫn đến các chính sách thực tế giúp giảm 130 tỷ USD nợ. Hiện tại, nhờ vào việc giảm nợ, hình thức hỗ trợ kinh tế minh bạch và hiệu quả nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu đã có 54 triệu trẻ em ở châu Phi được đến trường. Những trẻ em mà nếu không có sự hỗ trợ này có lẽ chưa bao giờ được nhìn thấy bên trong một lớp học. Điều này cũng có nghĩa là, một cách đáng kinh ngạc và đầy thuyết phục, mọi người ở các quốc gia nghèo lần đầu tiên trong đời đã có cơ hội được gặp bác sĩ, được tiêm vaccine hoặc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Tại sao lại như vậy?
Vấn đề là tiếp tục và tạo ra một quy trình mà có thể đảm bảo các quốc gia không còn rơi vào tình trạng nợ nần nữa. Hiện tại, phần lớn các quốc gia trên thế giới đang phải đối diện với các cuộc khủng hoảng nợ và tài chính trầm trọng. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn do đại dịch. Hậu quả của đại dịch là chúng ta đã chứng kiến tình trạng nghèo đói, đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ, gia tăng đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đã rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực, và hiện tại thì rất ít hy vọng thoát ra khỏi cảnh nghèo đói, bởi vì các quốc gia này đang chịu ảnh hưởng bởi nợ nần và khủng hoảng kinh tế, tài chính. Quy trình giống như phá sản sẽ cung cấp sự ổn định tương tự như chúng ta có trong nền kinh tế nội địa. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có một quy trình phá sản trong nước, để khi các tổ chức, doanh nghiệp hay một quốc gia rơi vào khủng hoảng, họ có thể hủy bỏ nợ, nhưng cũng bảo vệ quyền lợi của cả người cho vay và người vay, cả chủ nợ và con nợ. Đây là một quy trình cơ bản trong các nền kinh tế nội địa của chúng ta, nhưng hiện nay lại không có quy trình phá sản tương tự trong hệ thống tài chính quốc tế. Do đó, quy trình này sẽ tạo ra các quy trình pháp lý thực tế trên toàn cầu, cho phép tất cả các quốc gia có nợ có thể tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán, vừa nhận được sự giảm nợ, vừa bảo vệ các nhà đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, không may là một phần trong số các khoản nợ đó không phải là nợ đối với các nhà đầu tư hợp pháp. Đáng tiếc là, thường có rất nhiều kẻ xấu đang cố gắng khai thác những người nghèo nhất trên thế giới vì lợi ích riêng của họ. việc xây dựng sự giàu có dựa trên đau khổ của người nghèo là một hành động tội lỗi.
Vậy, theo ông, hy vọng Năm Thánh kêu gọi giảm nợ có phải là một nỗ lực cụ thể của giáo hội Công giáo để bảo vệ những người dễ bị tổn thương không?
Cơ cấu như phá sản mà Đức Thánh Cha Francisco và giáo hội đã kêu gọi có nghĩa là chúng ta có một quá trình liên tục để giải quyết các cuộc khủng hoảng và những bất bình đẳng vốn có. Công việc của giáo hội Công giáo khi tiến hành các chiến dịch giảm nợ cùng với 160 quốc gia đang nỗ lực thay đổi hệ thống tài chính quốc tế là vô cùng quan trọng. Giáo hội Công giáo, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ xã hội lớn nhất thế giới, bao gồm chăm sóc sức khỏe và các chương trình giảm nghèo, có thẩm quyền đạo đức rất rõ ràng để kêu gọi những thay đổi trong hệ thống tài chính quốc tế. Mẹ của chúng ta, có nghĩa là giáo hội, có thẩm quyền đạo đức rõ ràng để làm việc với các nhóm tôn giáo khác hướng tới mục tiêu chung này, như những gì giáo hội đang làm, nhằm tạo ra một sự thay đổi có giá trị đối với hệ thống tài chính, không chỉ bảo vệ những người nghèo nhất trong chúng ta, mà còn bảo vệ tất cả chúng ta.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.